Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục cái lời của Bồ Tát Phổ Hiền nói cho Thiện Tài Đồng Tử về pháp sám hối nghiệp chướng của Bồ Tát. Khi mà đã sám hối nghiệp chướng rồi, trước chư Phật, trước chư vị Bồ Tát, trước hiền thánh tăng, thì vị đó luôn luôn hằng trú ở tịnh giới, hầu bất tái phạm. Thì hằng trú tịnh giới là hằng trú ở nơi giới pháp, ở nơi giới thể, ở nơi giới hành, thanh văn giới, nhưng mạnh đến việc không làm điều ác. Cho nên an trú tịnh giới nghĩa là vì đó không làm điều ác từ nơi thân, ngữ và ý. Và giới hành của thanh văn thì gồm có bốn: sự thanh tịnh, thanh tịnh về biệt giải thoát luật nghi, thanh tịnh về mạng luật nghi, thanh tịnh về căn luật nghi và thanh tịnh về niệm luật nghi. Căn bản của niệm là niệm căn. Mà trong cái niệm căn này á, là gồm có 6 niệm: niệm thiên, niệm xã, niệm giới, niệm tăng, niệm pháp và niệm Phật. Thì trong cái niệm thiên này á, là đệ tử của Phật luôn luôn nhớ đến cái phước báo của chư thiên. Nó khác với phước báo của cõi người. Phước báo chư thiên rất thù thắng. Và chư thiên dục giới nó thù thắng hơn phước báo của cõi người, nhưng mà nó không thù thắng hơn với phước báo của cõi trời sắc giới. Và chư thiên cõi trời sắc giới có phước báo hơn cõi trời dục giới, nhưng mà không có phước báo thù thắng hơn cõi trời vô sắc giới. Đó là mình nói tổng quát. Còn mình nói hơi chi ly thì chư thiên tứ thiên vương không đủ phước báo như là chư thiên cõi trời đao lợi. Và chư thiên cõi trời đao lợi không đủ phước báo như là chư thiên cõi trời giả ma. Và chư thiên giả ma không đủ phước báo như cõi trời đâu xuất. Và chư thiên đâu xuất không đủ phước báo như cõi trời hóa lạc. Và chư thiên cõi trời hóa lạc không đủ phước báo như cõi trời tha hóa tự tại. Và chư thiên cõi trời tha hóa tự tại không đủ phước báo và không thể so sánh với phước báo của cõi trời sắc giới. Mà cõi trời sắc giới là trước hết là sơ thiền. Mà sơ thiền thì có 3 cõi trời. Theo A Hàm và Câu Xá, 3 cõi trời sơ thiền. Cõi trời thứ nhất á, là phạm chúng. Cõi trời thứ hai là phạm phụ. Và cõi trời thứ ba là đại phạm. Cho nên ở trong sơ thiền thuộc về sắc giới có 3 cõi trời. Cõi trời phạm chúng là đại chúng thuộc về phạm thiên, thông lạnh. Cõi trời đại phụ gọi là phạm phụ, tức là cõi trời mà tất cả các cái vị có phước báo lớn cho nên trợ lý và phụ tá cho đại phạm thiên. Và đại phạm thiên là cõi trời thứ ba ở trong sơ thiền. Đó là cái chỗ ở, chỗ cư trú của Sambati, tức là chúa tể của cõi trời sắc giới. Rồi nhị thiền có ba cõi, tam thiền có ba cõi, tứ thiền có đến chín cõi. Như vậy là sắc giới có đến 18 cõi trời. Và mỗi cõi trời có phước báo khác nhau, thọ mạng khác nhau, hình tướng khác nhau, thọ dùng thân khác nhau. Rồi đến chư thiên thuộc về vô sắc giới. Cho nên khi mà mình niệm thiên có nghĩa là niệm cái phước báo của chư thiên, rồi quán chiếu cái phước báo của từng cõi trời, từng cõi trời, từng cõi trời. Thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn phân ra sanh thiên á, niệm thiên là mình có ba cái niệm, niệm sanh thiên. Đây là niệm sanh vào các cõi trời thuộc về dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì niệm thiên này là luôn luôn nghĩ tới phước báo của chư thiên vẫn còn nằm ở trong sinh tử. Tuy là phước báo hữu lậu thù thắng như vậy, các cõi trời có những cõi trời đặc biệt như vậy, nhưng vẫn còn nằm ở trong sinh tử. Mà đang còn nằm ở trong sinh tử có nghĩa là còn bị nghiệp sinh. Nghĩa là hưởng thụ hết phước báo mà không biết nỗ lực tu tập, thì khi hết phước báo thì đọa vào đâu? Đọa vào trong tam đồ ác đạo. Do đó mình quy Phật không quy trời thần quỷ vật là bởi vì quý vị đó có phước báo hơn chúng ta, nhưng mà chưa có phước báo chấm dứt sinh tử như các bậc A-la-hán. Không có phước báo chấm dứt sinh tử và lợi ích vô lượng chúng sinh như là phước báo chư Phật. Do đó mà mình không quy trời thần quỷ vật là vậy. Chứ không phải là mình không quy có nghĩa là mình khinh thường các vị này. Bởi vì mục đích của sự quy y và thọ trì giới pháp của Phật á, là đưa tới chấm dứt sinh tử. Đó. Chứ không phải là mình quy Phật để hướng tới cái phước báo hữu lậu. Nhưng mà muốn đạt tới cái phước báo giải thoát vô lậu á, thì mình phải đi qua cái phước báo hữu lậu. Đó. Cho nên trong kinh dạy rằng là bần cùng học đạo nan, nghèo quá học đạo khó. Cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc, nhà chưa đủ ở, nợ nần tầm lâm, làm sao mà đi chùa nghe pháp học Phật rồi tu luyện được? Ưa thì ưa nhưng mà không thể, trong những điều kiện mình quá thiếu thốn. Cho nên trong kinh dạy là bần cùng học đạo nan. Thế thì giàu học đạo có dễ không? Trong kinh nói là phú quý học đạo diệt nan. Giàu có học đạo cũng khó. Vì sao khó? Bởi vì giàu có hai cái nó thường trở ngại, đó là tâm kiêu mạn và tâm hưởng thụ buông lông. Cho nên giàu có cái tâm kiêu mạn nó lớn lắm. Và do tâm kiêu mạn nó lớn cho nên tâm đó nó chướng ngại cho việc học đạo. Làm vua rồi mà đi tu khó lắm. Làm thái tử rồi mà đi tu khó lắm. Cho nên trong thế gian này chỉ có một vài vị đặc biệt thôi. Mà những vị đặc biệt đó là những vị mà từ nó cái bản nguyện lợi ích chúng sinh nhiều đời. Chứ còn chưa có bản nguyện đó mà nói đi làm vua mà đi tu là khó lắm. Làm thái tử mà đi tu là khó lắm. Nhà giàu mà đi tu khó lắm. Con nhà giàu mà đi tu khó lắm. Mà con nhà nghèo đi tu cũng khó lắm. Con nhà nghèo thì lo ăn, lo làm, lo phục vụ, phụ với cha với mẹ, có đâu nghĩ tới chuyện đi tu. Còn rảnh thì giờ đâu mà đọc cuốn sách để mà hiểu, rồi từ đó phát tâm tu. Khó. Con nhà giàu thì đi đâu tiện nghi nấy. Nó vô chùa ở khổ lắm, 3:30 dậy rồi tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, lạy Phật, học kinh, rồi ăn uống đạm bạc. Thức khuya dậy sớm thỉnh chuông, học kinh khó lắm. Mà vô trong đó mọi chuyện là phải tự lo liệu lấy, không ai chăm sóc mình như ở nhà đâu. Cho nên con nhà giàu đi tu cũng khó. Khó là vì do buông lông trong các dục và hưởng thụ các dục, rồi tâm kiêu mạn nó sinh, cái tâm ỷ lại vào sự giàu có của mình nó sinh ra. Cho nên giàu có tu cũng khó, mà nghèo tu cũng khó. Vậy thì bây giờ mấy thầy mấy cô ngồi ở đây, có mặt ở đây là giàu hay nghèo? Hay con nhà giàu hay con nhà nghèo? Hay. Mình không phải giàu mà cũng phải nghèo. Mình là những người mà đã từng gieo trồng thiện căn phước đức nhiều đời trong Phật Pháp. Cho nên mình cũng phải giàu mà cũng phải nghèo. Do đó khi mà mình niệm thiên là luôn luôn nhớ cái phước báo của chư thiên giàu có đến như vậy, vẫn còn nằm trong sinh tử, không thoát ra khỏi cái khổ bị sinh, cái khổ bị già, cái khổ bị bệnh, cái khổ bị chết, cái khổ thương yêu mà bị xa lìa, oán đối mà phải đương đầu, phải gặp gỡ, mơ ước mà không thành. Mình chưa tu, chưa học các kinh điển, mình nghĩ chỉ có loài người mới thấp kém, hay gây gỗ nhau. Khi mình học kinh điển rồi thì mình thấy chư thiên họ cũng gây gỗ nhau, gây gỗ cái cách của chư thiên, chứ hẳn không gây gỗ theo kiểu như con người. Mình chưa học thì mình nghĩ rằng chỉ có người nghèo khổ hay gây gỗ nhau thôi. Nhưng tại ra khi mình sống thực tế, mình thấy người giàu họ hay gây nhau, mà nhà giàu vợ chồng cũng gây nhau, anh chị em cũng gây nhau. Rồi khi mình ít học thì mình nói là chỉ có cái người ít học là hay gây gỗ nhau. Tại ra trên thực tế là người có học cũng hay gây gỗ nhau. Bởi người có học thì gây gỗ theo cách của người có học, người ít học thì gây gỗ theo cách của người ít học. Rồi thì mình ở ngoài đời, mình nghĩ là ngoài đời hay gây gỗ nhau, chứ người tu không gây gỗ nhau. Đó là mình nghĩ, đó là mình tưởng thôi. Rồi khi mình đi tu, mình thấy tại người tu cũng hay gây gỗ nhau, nhưng mà gây gỗ theo cách của người tu. Cho nên có những vị họ tu hành nghiêm túc, họ thấy hai vị tu gây gỗ nhau, cái vị tu hành nghiêm túc đó họ tránh xa cả hai vị đó. Họ đi vào cái thiền định gọi là vô tránh tam muội. Vô tránh tam muội có nghĩa là thiền định không còn có sự tranh cãi gây gỗ nhau. Đó. Vô tránh tam muội. Và trong luật của mình có đến 7 phương pháp gọi là thức diệt tranh pháp, để diệt trừ sự gây gỗ tranh cãi nhau ở trong người xuất gia. Cho nên đại chúng thấy là đã mang nghiệp vào thân thì chạy đâu cho khỏi cái nghiệp mà mình đã tạo ra nhiều đời nhiều kiếp. Vì vậy mà muốn tu hành cho nó suôn sẻ, không có phương pháp nào khác hơn là phương pháp mà mình phải biết sám hối mỗi ngày. Cho nên mở mắt ra là mình nói con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, con xin sám hối nghiệp chướng của con từ vô lượng kiếp cho đến hôm nay. Xin cho con phiền não lắng xuống, nghiệp chướng không còn, tội chướng mòn diệt, báo chướng giải tỏa, oán chướng tiêu trừ, bệnh chướng dứt sạch. Mình phải sám hối mỗi ngày và mình phải nói lên những điều đó. Nếu mà mình tu học như thế này mà bệnh nó cũng chướng ngại, bệnh nó chướng ngại cho mình ngồi thiền, bệnh nó chướng ngại cho mình lại Phật, bệnh nó chướng ngại cho mình niệm Phật, bệnh nó chướng ngại cho mình tụng kinh, bệnh nó chướng ngại cho mình học tập. Cho nên mình mở mắt ra là mình thấy mình may mắn, mình hạnh phúc. Vì trên đầu mình có Phật, có Pháp, có Tăng. Trong trái tim mình có từ bi. Và trong cái đời sống hàng ngày của mình có Pháp học, Pháp hành. Và điều đó mình phải cảm nhận mỗi ngày, mình phải nhớ mỗi ngày. Nhớ từng niệm thì khó, nhưng mà chúng ta phải thực tập nhớ mỗi ngày. Rồi chúng ta phải nhớ mỗi giờ, chúng ta nhớ mỗi phút, rồi chúng ta mới nhớ mỗi giây, rồi chúng ta mới nhớ từng niệm. Và ta nuôi từng cái niệm đẹp đó, phước báo đó. Và chúng ta nghĩ tới cái phước báo của chư thiên mà lớn như vậy vẫn còn nằm trong sinh tử. Còn bây giờ đây mình tu để chấm dứt sinh tử. Đó là hướng đi của chúng ta. Đó là mục đích tu hành của chúng ta. Và chúng ta muốn giúp đời thoát ly sinh tử thì ít ra chúng ta phải thực tập cái pháp đó. Và chúng ta từng bước ra khỏi sinh tử mỗi ngày. Chúng ta bước ra khỏi sinh tử mỗi giờ. Chúng ta phải bước ra khỏi sinh tử mỗi giây. Chúng ta phải bước ra khỏi sinh tử mỗi phút, mỗi giây, mỗi sát na. Bước ra khỏi sinh tử trong từng cái niệm của chúng ta. Đó. Cho nên là niệm sanh thiên đây là niệm chư thiên mà còn nằm ở trong sinh tử. Phải nhớ để chúng ta không muốn sanh về các cõi trời, mà chúng ta muốn chấm dứt sinh tử, thoát ly sinh tử và đi tới cái đời sống giải thoát, đời sống giác ngộ. Thứ hai là niệm tịnh thiên. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn dạy cho chúng ta niệm tịnh thiên là niệm gì? Niệm cái trú xứ của các bậc ở trong tam hiền, ở trong tam thừa thập thánh. Đó. Niệm tịnh thiên là niệm cái trú xứ thanh tịnh, cái chỗ cư trú thanh tịnh của các cái bậc giới đức, của các cái bậc có định đức, của các cái bậc có tuệ đức, của các cái bậc thánh hiền ở trong tam thừa. Và niệm đề nhất nghĩa thiên, luôn luôn nghĩ tới Niết Bàn là đề nhất nghĩa. Đó. Cho nên đề nhất nghĩa thiên có nghĩa là cái trú xứ Niết Bàn tuyệt đối của chư Phật. Và niệm đề nhất nghĩa thiên là cái mà chúng ta phải vươn tới và an trú ở trong cái niệm này. Đó là mục đích của chúng ta niệm thiêng. Niệm thiêng rồi là chúng ta niệm xả, xả thí. Niệm xả thí nghĩa là phước báo được sanh thiêng như vậy, nhưng mà còn nằm trong sinh tử. Cho nên chúng ta luôn luôn nhớ để buông bỏ cái niệm sanh thiêng, mà chỉ sanh vào gọi là tịnh thiêng hay là để nhất nghĩa thiêng. Bởi vì chúng ta không xả bỏ cái phước báo thế gian thì chúng ta bị cái phước báo thế gian nó trói, nó ràng buộc. Do đó mà chúng ta phải luôn luôn niệm thí xả. Có phước báo rồi, nhưng mà đó là phước báo hữu lậu, phước báo hữu vi, phước báo còn nằm trong sinh tử. Do cái niệm này đây mà Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia. Do cái niệm này đây mà vua Trần Thái Tông xuất gia. Do cái niệm này đây mà vua Trần Nhân Tông xuất gia. Do cái niệm này đây mà vua Lý Huệ Tông đời Lý xuất gia. Bởi vì thấy cái phước báo lớn nhất là trong thế gian này làm vua, nhưng mà khi hết phước báo thì vẫn đọa lạc như thường. Do đó mà quý vị họ quán chiếu rồi thì họ khởi lên cái niệm xả ly, thí xả, buông bỏ những gì mình đang có để vươn tới. Tức là luôn luôn xả ly cái phước báo người và trời để hướng tới phước báo của bậc thánh, phước báo của đời sống giải thoát. Và muốn xả ly để mà hướng tới phước báo của đời sống bậc thánh giải thoát thì phải niệm giới. Giới, giới là dịch từ hai chữ sila, và pratimoksa đấy là tiếng Phạn Sanskrit, tiếng Bali gọi là patimokha. Chữ sila này có nghĩa giới, có nghĩa là đạo đức, luân lý. Đạo đức luân lý nó có tác dụng là phòng phi trị ác. Phòng phi có nghĩa là ngăn ngừa điều sai quấy, thuộc về thân ngữ ý. Và trị ác, trị là dừng lại, dừng lại những điều sai quấy thuộc về thân ngữ và ý. Cho nên người mà có khả năng phòng hộ khiến cho những điều xấu không xảy ra trong đời sống của mình và đình chỉ các điều ác không làm, người đó gọi là người đạo đức. Người đó được gọi là người có luân thường đạo lý, tức là người đó có giới, có sila. Và cái chữ thứ hai của tiếng Phạn gọi là pratimokha hay là pratimoksa, thì Hán phiên âm là ba la đề mục xoa. Pratimoksa Hán phiên âm là ba la đề mục xoa. Ba la đề mục xoa là phiên âm từ chữ pratimoksa hay là patimokha của Bali, pratimoksa của tiếng Phạn. Và các nhà Hán dịch hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là biệt giải thoát. Nghĩa thứ hai là bảo giải thoát. Chữ biệt là dịch chữ chữ prati này của tiếng Phạn hay là pati này của tiếng Bali. Có nghĩa là hướng tới. Chữ prati là pati, có nghĩa là hướng tới. Hướng tới cái đời sống giải thoát Cho nên chữ giải thoát á, là dịch từ chữ mốc sa này. Chữ mốc sa này á, nó đi từ, có cái động từ gốc của nó là múc, có nghĩa là cởi ra, thoát ra. Hán dịch là giải thoát. Cho nên Rati Moksha mà phiên âm là Ba La Đề Mục Xóa, hán dịch là biệt giải thoát, nghĩa là giải thoát, hướng tới cái đời sống giải thoát. Mà giải thoát đó là giải thoát cái gì? Giải thoát từng đối tượng cá biệt của bất thiện nghiệp đạo. Cho nên mình giữ được giới nào thì mình giải thoát được bất thiện nghiệp đạo của giới ấy. Cho nên gọi là Prati Moksha, Ba La Đề Mục Xoa, gọi là biệt giải thoát. Ví dụ trong năm giới, mình giữ được cái giới không sắc sanh là mình thoát ra khỏi cái ác nghiệp đạo của sát, và mình tránh xa được cái quả báo gọi là chết yểu, hay là cái quả báo bị đọa lạc ở trong tam đồ ác đạo đó. Tại sao mình chết yểu? Tại sao thọ mạng mình ngắn ngủi? Vì do mình sống đời sống sát hại chúng sinh. Cái nghiệp sát của chúng ta nó làm cho thọ mạng chúng ta ngắn lại, chứ không phải là ai ban tặng cho chúng ta đời sống dài lâu, hay là ai trừng phạt chúng ta cái đời sống ngắn ngủi, mà chính do cái nghiệp sát của chúng ta đem lại. Thì bây giờ chúng ta giữ giới không có sát sanh, thì do cái giữ giới không sát sanh đó mà chúng ta thoát ra được cái ác nghiệp đạo về sát. Cho nên gọi là Prati Moksha, gọi là biệt giải thoát, tức là giải thoát từng đối tượng cá biệt thuộc về bất thiện nghiệp đạo đó. Cho nên khi mình giữ giới không sát sanh là mình hướng tới đời sống sống lâu và thoát khỏi cái bất thiện nghiệp đạo thuộc về sát. Cho nên gọi là Prati Moksha hay là Ba La Đề Mục Xoa. Mình giữ giới không trộm cắp, mình thoát ra cái ác nghiệp đạo của trộm cắp, của gian tham, và từ đó mình đi tới được với đời sống giàu có. Mình giữ giới không dâm dục, mình thoát ra cái ác nghiệp đạo sinh tử, mình hướng tới được đời sống giải thoát. Sinh tử là vì do dâm dục. Muốn thoát ly sinh tử mà tâm trí khởi lên dâm dục và có hành vi dâm dục thì không đời nào thoát ly được sinh tử. Cho nên mình giữ giới không tà hành, giữ giới không dâm dục đưa tới cái đời sống phàm hạnh, và đưa tới cái đời sống đó thì chúng ta sinh ra ở đâu chúng ta vẫn có cái phước báo là thân tướng xinh đẹp và tâm hồn thanh thoát nhẹ nhàng, ít khi sầu muộn. Và từ nơi đó mà 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của một vị chuyển luân thánh vương sinh ra trong đời sống của vị có nếp sống phàm hạnh thanh tịnh. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của trời đế thích, của thiên chúa đế thích sinh ra cho cái vị dự giới phạm hạnh này. Và 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cùng vị Bồ Tát bát địa trở lên sinh ra. Và 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cùng vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ sinh ra. Cho nên trong kinh nói là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó là đi từ nơi dự giới không tà hành và hướng tới cái đời sống tịnh hạnh, đời sống phàm hạnh. Và nhờ vậy mà thoát ly được sinh tử. Cho nên gọi là Pratimoksa, giải thoát được sinh tử. Từ nơi cái nghiệp đạo gì? Nghiệp đạo thuộc về tà hành hay là nghiệp đạo dâm dục? Ái nghiệp, thoát được ái nghiệp. Cho nên gọi là biệt giải thoát luật nghi, biệt giải thoát. Và mình giữ giới không nói dối, mình thoát ra cái ác nghiệp đạo nói dối để đưa tới một đời sống có hương thơm, có danh dự, có uy tín. Cho nên chữ Pratimoksa đó có nghĩa là hướng tới cái đời sống giải thoát, thoát ly các cái ác nghiệp đạo. Mà mình giữ được giới nào thì mình thoát ly được cái ác nghiệp đạo do cái giới đó đem lại. Và Pratimoksa các nhà Phật học Hán còn dịch là bảo giải thoát. Chữ bảo này là bảo chứng. Bảo chứng có nghĩa là bảo đảm cho đời sống giải thoát. Giới là bảo đảm cho đời sống giải thoát. Cho nên muốn đi tới đời sống giải thoát, chấm dứt sinh tử mà không thọ giới và không trì giới thì không thể có cái đời sống chấm dứt sinh tử. Vì vậy mà trong Phạm Vọng Giới Kinh nói rằng khi Đức Thế Tôn chúng ta mới thành đạo, dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài liền kết giới Ba La Đề Mục Xoa. Tức là nói gì? Nói Pratimoksa này. Và giới mà Đức Thế Tôn kết tập ngay ở dưới gốc cây Bồ Đề sau khi Ngài thành đạo, đó là giới nói về hiếu thuận phụ mẫu sư tăng tam bảo, hiếu thuận chí đạo chí pháp, hiếu danh vi giới, diệt danh chế chỉ. Giới pháp theo Phạm Vọng Giới Kinh, sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài liền kết giới ở nơi đạo tràng Bồ Đề gọi là Ba La Đề Mục Xoa đó. Thì giới đó chính là hiếu thuận phụ mẫu sư tăng tam bảo, hiếu thuận chí đạo chí pháp, hiếu danh vi giới, diệt danh chế chỉ. Ngài nhân mạnh đến hiếu thuận. Hiếu thuận với ai? Hiếu thuận với cha mẹ. Hiếu thuận với ai? Hiếu thuận với sư trưởng. Hiếu thuận với ai? Hiếu thuận với tăng. Hiếu thuận với ai? Hiếu thuận với tam bảo. Hiếu thuận dẫn tới gọi là pháp chí đạo. Tức chí đạo là cái chỗ rốt ráo của đạo, cái chỗ tầng cùng của đạo, cho nên gọi là chí đạo. Chí đạo, chí này là đến. Cho nên hiếu thuận là pháp của chí đạo, là chỗ tổ cùng của đạo. Hiếu cũng gọi là giới đây. Cho nên giới là sila, giới là Pratimoksa, Ba La Đề Mục Xoa. Cho nên hiếu thuận gọi là giới, là đạo đức, là luân lý. Giới còn gọi là chế chỉ. Chỉ này là dừng lại. Chế là chế ngự. Tức là giới là đình chỉ và khống chế những điều bất thiện, đình chỉ hết thảy điều ác. Cho nên hiếu thuận cũng có nghĩa là đình chỉ hết thảy điều ác, ngăn ngừa hết thảy điều ác. Hiếu thuận phụ mẫu là giới, vì đây là đạo đức thế gian. Sư, đây là đạo đức quan hệ đến xã hội, thầy trò xã hội. Tăng và Tam Bảo, đây là đạo đức xuất thế. Không có cái đạo đức căn bản của thế gian từ nơi gia đình huyết thống thì lấy gì trở thành ra đạo đức quan hệ xã hội, thầy trò. Không có cái đạo đức gia đình, không có cái đạo đức xã hội, làm gì mà dẫn tới được cái đạo đức xuất thế. Tăng Tam Bảo là đạo đức xuất thế. Mà muốn như vậy thì phải có hiếu thuận. Cho nên thế gian xuất thế gian gì, muốn có đạo đức thì phải thiết lập trên nền tảng của hiếu thuận. Và có đạo đức như vậy thì từ nơi đó mà đi tới cái chỗ sâu màu của đạo, cho nên gọi là chí đạo chí pháp. Cho nên hiếu thuận là pháp của chí đạo. Và pháp ấy, pháp ấy là hiếu thuận đó, gọi là giới, mà cũng gọi là có khả năng đình chỉ và khống chế hết thảy điều ác. Quý thầy, quý cô thấy là một người không có đạo đức ở trong gia đình thì lấy gì để gọi là người đó có đạo đức xã hội? Họ bất hiếu với cha họ, bất hiếu với mẹ họ, thì làm gì họ có hiếu với thầy? Làm gì họ có cái sự quan hệ xã hội tốt đẹp? Không có. Bởi vì không có căn bản. Và con người mà không có đạo đức thế gian, làm gì có đạo đức xuất thế gian? Không có. Người mà không có hiếu với cha, không có hiếu với mẹ, thì người đó không có cái điều ác nào mà họ không làm. Cha mẹ họ mà họ còn chưa tôn kính, chưa quý trọng, họ quý trọng ai giờ này? Không có cái căn bản của đạo đức thì lấy gì mà hướng tới cái đạo đức sâu xa, cao quý. Cho nên khi Đức Thế Tôn mới thành đạo là Ngài nói về Ba La Đề Mục Xoa, và trong đó nhấn mạnh đến hiếu thuận, phụ mẫu, sư, tăng, Tam Bảo. Và Ngài nói hiếu thuận là pháp chí đạo, và hiếu thuận là pháp có khả năng khống chế và đình chỉ hết thảy điều ác. Như vậy các thầy xuất gia cho ai và vì ai? Cho nên vì hiếu thuận phụ mẫu, vì thương cha mẹ mà xuất gia, chứ không phải bất hiếu mà xuất gia. Bất hiếu mà xuất gia thì không bao giờ thành đạo được hết. Cho nên vì hiếu thuận phụ mẫu mà xuất gia, vì hiếu thuận phụ mẫu mà quy Tam Bảo, vì hiếu thuận phụ mẫu mà giữ giới thanh tịnh. Cho nên Đức Thế Tôn chúng ta sau khi Ngài xuất gia rồi, thành đạo rồi, Ngài về lại Hoàng Công thuyết pháp, giáo hóa cho hoàng tộc, giải quyết mọi vấn đề nghi tình ở trong hoàng tộc suốt thời gian Ngài đi xuất gia. Và thuyết pháp cho Tịnh Phạn Vương và hướng dẫn Tịnh Phạn Vương tu tập. Và sau Tịnh Phạn Vương qua đời, Đức Phật về lo tang lễ. Và sau đó là hướng dẫn cho cả hoàng tộc xuất gia. Bà Maha Ba Xả Ba Đề cũng xuất gia. Gia Du Đà La cũng xuất gia. La Hầu La cũng xuất gia. Và những người con chú con bác trong thân tộc họ thích cộng xuất gia.